có thể có bối được là loài người. Vậy loài người có đủ năng lực đó thì chúng ta là loài người, chúng ta có đầy đủ năng lực để bố thí. Vậy bố thí như thế nào cho đúng nghĩa? Thì bố thí nó có ba cái hướng nhìn đầu tiên. Thứ nhất là trước khi bố thí, điều thứ hai là trong khi bố thí, trong thời gian mình bố thí, điều thứ ba gọi là sau khi mình bố thí. Thứ nhất, trước khi bố thí thì mình phải hiểu là nhân và quả của sự bố thí ấy, và mình phải hiểu cái nghiệp, cái báo của sự bố thí ấy. Nếu không hiểu từ nhân này và duyên này thì mình không có biết cái nguyên tắc bố thí. Vì tài sản trong thế gian này là tài sản vàng bạc châu báu của thế giới này là chung, không có riêng ai. Mà người nào có phước, tài sản ấy thuộc về người đó. Mình biết đó là nhân quả. Sự khổ của mình, sự thiếu ăn của mình do kết quả của mình không chia sẻ. Và sự giàu sang của mình do kết quả của mình đang có. Kết quả của mình ở quá khứ hay hiện tại mình đang làm. Mình biết nhân và duyên. Thì vậy, có một lần, có một vị, có ông vua nói với công chúa Nhật Quang, nói rằng do ta mà vị trí con mọi người rất là trọng vọng và thương mến, do ta mà con được như vậy. Vị công chúa đó nghe như vậy trả lời: một phần do phụ vương, tuy nhiên phần lớn là do chính bản thân con. Nếu mà con không có được gieo cái nhân quá khứ, chắc chắn hôm nay con không trở thành công chúa. Phụ vương nghe như vậy mới nổi cái lòng tự ái lên và âm thầm tìm một người ăn xin gả cho công chúa và đuổi ra ngoài. Khi hai vợ chồng lang thang trên đường thì cô ta mới hỏi về chồng, nguồn gốc của anh như thế nào, gia nghiệp anh ra sao mà anh ra cái như thế này. Vì ấy nói rằng xưa kia cha mẹ tôi là rất là một vị chữ cố trọng phú, nhưng mà từ ngày cha mẹ mất thì tôi không lo giữ gìn gia nghiệp mà lo ăn chơi mà tiêu tan bại sản hết. Còn lại cái vùng đất của Hương Hòa, của tổ tiên thành ra, nơi ấy không ai dám mua và tôi cũng không được phép bán. Thành ra thôi, khi công chúa nghe như vậy, rủ người chồng đó về nơi đó, vẫn tiếp tục mà rào mà làm ăn, trồng trọt. Thì không ngờ nơi dưới mảnh đất đó, một kho báu lớn của cha mẹ để lại, sợ đứa con nó phá hết và chôn dưới đó. Thì có một ngôi kho báu như vậy thì gia đình làm ăn phát đạt ra. Thì vua nghe như vậy, giàu sang như vậy, vua chính không tin tới xem quả thật như vậy. Thì đem câu chuyện đó hỏi Đức Thế Tôn. Thì Đức Tôn nói rằng chính là do quá khứ của ta tích chứa cái nhân tốt. Vậy thì tài sản vàng bạc châu báu của thế giới này là của chúng. Người nào có phước tự động tụ về nơi đó. Thế thì do phước đó là do cái quá khứ có tinh thần bố thí và cúng dường. Mình phải biết nhân và quả trên cái nguyên tắc đó. Khi mình làm việc bố thí, mình không biết cái nhân và quả, cái nghiệp báo đưa đến như vậy thì nó không có hữu hiệu trong cái thực hiện bố thí, trước khi mình làm bố thí. Và cũng chừng cái ý niệm ấy, câu chuyện là câu chuyện vào thời lúc đó thì có một ông vua, ông nói với hoàng hậu rằng nhờ ta đó mà Ái Khanh được làm hoàng hậu. Thì cái cô hoàng hậu đó nói rằng không, dạ nhờ quá khứ tiện tiếp có làm điều tốt, hôm nay tiện tiếp trở thành hoàng hậu. Thì vua nghe cũng tự ái, vua mới nghĩ rằng coi thử coi là người này có đúng hay không. Và cô ta nói rằng người có phước tự nhiên của cải xuất hiện đây. Thì có lần thì tối hoàng hậu ngủ mới rút chiếc nhẫn ra để trên giường này. Thì vua mới lén lén sai người đi ăn cắp chiếc nhẫn ấy và đi dục xuống dòng sông lớn trong hàng lớn nước đang xoáy. Sáng sớm ngày mai hoặc 2-3 ngày sau thì vua cho đòi hỏi, ủa chiếc nhẫn ta cho hoàng hậu đâu? Nói tiếp tháo ra rồi ai nó để đâu, mất cái tiền không ra. Thì dĩ nhiên vua bày tỏ cái điều mà không vui khi mà mất chiếc nhẫn cưới như vậy, nhẫn mà hoàng hậu tặng như vậy. Thì lúc đó thì cái người mà nấu bếp của hoàng hậu riêng đó ra ngoài chợ thì mua một lượng con cá và mổ về, chính con cá ấy nuốt cái chiếc nhẫn và chiếc nhẫn đem lại trao lại cho hoàng hậu. Các vị thấy không, người có phước tự nhiên nó trở về, mình mất mát mọi chuyện, rằng mình đâu khó gì hết, thành ra do mình thiếu phước, do mình không biết bố thí. Thành ra cái nguyên tắc bố thí có phước đầu tiên mình phải hiểu rằng đó từ nhân tới quả, cái khổ là do mình thiếu chia sẻ, cái phước cái có cũng do mình tất cả hiểu nghiệp báo nguyên nhân, đó là ý niệm đầu tiên. Cái gì mình phải biết, bằng không mà mình làm theo số đông, có nghĩa là thấy là người ta làm mình bị tác động theo, lúc đó mình làm có không, có trường hợp đấy. Rồi có những trường hợp là mình bị sợ quê, mình làm thấy người làm người khác không làm. Vì vậy tất cả việc làm của mình dù nhỏ dù lớn, như câu chuyện mà Đức Thế Tôn nói với ông cấp cô độc, dù cho đó là một đồ cứng đồ thô, nhưng mình hiểu được nhân quả nghiệp báo đưa đến sự việc thì sự việc đó trở thành phước vô lượng. Dù cho mình chia sẻ một đồng không thành vấn đề nhiều hay ít, mà mình phải hiểu cái nguyên nhân của nó, nghiệp báo của nó. Còn mình bị rơi vào cái thế mà sợ quê, sợ mọi người nói hay bị thúc giục, mọi người thúc rồi không làm thì mất cái mặt mình khóa, thì tất cả những tinh thần đó chúng ta nên bỏ nếu chúng ta không học pháp được. Và từ cái tinh thần hiểu như vậy, bố thí như vậy, nó sẽ đưa tới ba la mật. Ba la mật là gì? Qua bờ bên kia. Cái tinh thần bố thí như vậy đưa mình qua bờ bên kia. Còn không á, thì mình bị giống như mình rớt, mình rơi, mình mất, thì không dám nói là không có cái nguồn gốc gì, không dám nói rằng không có kết quả, nhưng mà hiệu quả chẳng là đáng bao nhiêu hết. Thành ra bước đầu tiên mình làm, thời gian nào một kệ, ngắn hoặc dài hoặc xa, mình phải hiểu được cái nhân và duyên của sự việc đó, đó là thứ nhất. Sự việc thứ hai là ý niệm về thứ hai của sự việc, là trong cái mình làm giai đoạn thứ hai đó, mình phải có khái niệm gì? Tri ân và từ bi trong ấy. Thiếu đi sự tình thương, thiếu đi sự tri ân thì sự việc làm nó không có hiệu quả. Cuộc đời này mình nhìn chung, mình mang ơn tất cả, mình nhìn lại tất cả sự tử tế của tất cả chúng sinh đối với nhau, mình mang ơn tất cả. Thành ra cái sự mà chia sẻ của mình nhận thọ nhận rất nhiều, nhiều đời nhiều kiếp, mà sự chia sẻ của mình không đáng cả bao nhiêu. Vì hành động bố thí, ý niệm thứ hai là phải có tri ân. Thiếu sự tri ân không được, và thiếu đi tình thương thì không được. Đó là ý niệm thứ hai. Ý niệm thứ ba là phải tất yếu là phải có cái tâm an vui và tâm giải thoát, an vui trong sự việc làm bố thí đó, và cái tâm hồi hướng như thế nào. Nếu mà mình không làm mà mình chán ghét, hay là mình ghét cái sự mà bố thí và cúng dường, thì nó tác hại như thế nào, hiệu quả như thế nào. Khi mà mình bố thí thì mình luôn luôn là mình đừng có mong rằng đời này đời sau được cái phước báo hữu lậu, mà mình mong rằng mình được nhân duyên gần gũi Tam Bảo và nhận lãnh những giáo pháp của Tam Bảo, và nguyện cái năng lực bố thí này là điều kiện quyết định để chặt đứt tất cả phiền não và thành tựu Bồ Đề. Phải năng lực như vậy, cái công đức hồi hướng như vậy, dù việc nhỏ nhất, việc nhỏ như là việc như là hạt cát, mình luôn luôn phải có cái ý niệm đó như vậy. Còn mà mình đã không làm mà mình cản trở, hay là mình điều gì đó, hay là mình ngược lại, thì kết quả nó không được hữu hiệu. Mà mình càng làm càng nhanh thì kết quả nó càng nhiều. Trong thời Đức Phật, có một vị nghèo tên là Sa Đề, chúng tôi không nhớ tên chính xác, hình như vậy. Thì hai vợ chồng thì chỉ có một cái áo tròn thôi, nghèo mà chắc chắn áo tròn nó dơ lắm các bạn, may là sạch sẽ gì đâu. Một người vợ thì đi, thì người chồng ở nhà, tại vì đâu có áo mặc. Chồng đi thì vợ ở nhà không có áo mặc. Thì có lần thì chồng đi, tới thấy đám đông lũ lượt tới chỗ đó, thì biết rằng tới được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Đức Thế Tôn đang thuyết pháp về về ái dục là khổ, và ngăn người ái dục làm điều hạnh phúc, về bố thí, về thế giới, về sanh thiên. Thì nói xong rồi thì khi ấy thì mọi người cúng dường Đức Thế Tôn và chúng tăng. Thì khi đó thì ông Ba Tư Nặc cũng có mặt ở đó. Thì ông này ông suy nghĩ, lúc đó ông suy nghĩ, mọi người cúng dường ta, có gì cúng dường, mà nếu ta cúng dường chiếc áo này rồi lấy gì mặc nữa. Đứng ông suy nghĩ qua suy nghĩ lại, thì rốt cuộc thì ông tự nói lên quyết định chiến thắng. Đầu đêm thì ông ta cũng suy nghĩ biết tới đêm thứ hai, đêm canh hai thì rốt cuộc quyết định lao lên.